phòng lưu trữ mới, chữ ký điện tử của Cố Trầm chú đính kèm đầy đủ. Tôi cầm chiếc chìa khóa anh để lại, chạy ra mưa. Lần này chiếc ô xanh đủ che hai người, nhưng trên đường đến bến chỉ có một mình tôi. Khi tôi đến bến, cửa kho mở toang, giải niêm phong bị cắt gọn. Các giá đồ đã được chuyển gần hết sang xe tải. Ngăn tủ cuối trống rỗng, chiếc vải đỏ biến mất. La Nhược Bình đứng dưới mái che, cầm bảng kê. Ông nói việc di chuyển được thực hiện theo lệnh khẩn cấp vì hệ thống hút ẩm của kho hỏng. Tôi không nhận được thông báo kiểm tra hỏng hóc. Tôi nói, cô đã bị tạm đình chỉ, nhưng tôi vẫn là người có tên trong biên bản niêm phong. Ông chỉ vào chữ ký điện tử của Trầm Chu trên màn hình. Đại diện dự án đã phê duyệt. Tôi gọi lại cho anh. Vẫn tắt máy. Trên xe không có vải. Nhân viên nói nó được một xe riêng mang đi trước. Không ai nhớ biển số, chỉ biết lệnh yêu cầu chuyển thẳng đến kho mới. Tôi chạy sang kho mới cách đó hai con phố. Cửa khóa. Người trực đêm kiểm tra danh sách rồi khẳng định chưa nhận chiếc vải nào. Tôi quay về kho cũ lúc gần 2 giờ. Dưới chân tủ sắt còn một miếng sáp niêm phong vỡ và vệt bùn kéo về cửa sau. Tôi chụp lại, lưu giờ, xin bảo vệ trích xuất danh sách người ra vào. Sau đó tôi tháo thẻ tên trên ngực, đặt cạnh chùm chìa khóa. La Nhược Bình hỏi, cô làm gì vậy? Trả thứ ông muốn. Tôi viết đơn rời vị trí quản lý kho, nhưng ghi rõ quyền yêu cầu điều tra thất lạc vật chứng vẫn được bảo lưu. Tôi không bỏ cuộc, tôi chỉ không tiếp tục đứng trong một chức danh có thể bị người khác khóa lại bất cứ lúc nào. Trầm Chu xuất hiện khi trời gần sáng, môi anh rách một đường nhỏ, điện thoại vỡ màn hình. Anh nói trên đường đến văn phòng công chứng đã bị một xe va quệt, túi hồ sơ bị lấy mất. Anh không bị thương nặng, nhưng phải làm việc với